This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đất nước tôi màu thắm bên bờ đại dương, Bắc với Nam tình nối qua lòng miền Trung.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Lát 1160 AM. Hoàng Tính xin chào quý vị. Và bây giờ mời quý thính giả chúng ta cùng trở về với chương trình Vui Buồn Đời Tị Nạn của chị Minh Ánh đang có mặt trên đường live. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào chị Minh Ánh. Nay chị khỏe không chị?
Cảm ơn Hoàng Tính. Cuối năm không khỏe phải khỏe.
Nghe chị cười là thấy khỏe.
Mới lúc nào cũng phải khỏe luôn.
Yeah, nghe chị cười là thấy khỏe.
Nè, cái gì lạ không em?
Em thì nói chung là nghỉ cũng nhiều.
Thời tiết bên đó vui đẹp không?
Ừ, cha ơi, à. Nhìn thấy ban ngày thì 40, 50, nhưng buổi đêm thì là 30, 30+.
Lạnh vậy.
Vậy đó chị, cho nên
cái 70, cũng đỡ.
Cái ban ngày chị nghe em nói là 40, 50, cái thực sự ra bước ra ngày chị sẽ chiêm nghiệm được cái lạnh mà lạnh buốt ở trong người. Không phải là lạnh gì những cái khác, nhưng lạnh gì cái không khí nó lạnh buốt á, thưa chị. Nè, lạnh buốt lắm thưa chị ơi. Chứ nó không có đơn giản nào.
Thôi chuẩn bị chuyển xuống này đi. Cứ nắng tình nồng đi.
Dạ vâng. Ở đâu quán đó, xong xuôi rồi mình nhìn thấy vậy thì mình mới thấy là Đan Lát, Texas này đúng là bốn mùa rõ rệt chị ơi. Đó, sáng nắng chiều mưa, tối muốn bão hay hoặc là tối muốn lạnh đó, hay muốn thành tuyết rơi đó. Mấy bữa trước thì cũng có một vài nơi, một vài thành phố ở những cái vùng lân cận của Đan Lát, viền Đan Lát, người ta kêu là vùng ngoài ô, nó cũng có những cái tuyết rơi nhẹ nhẹ trong cái buổi tối.
Trời ơi.
Dạ vâng. Còn chị bên chị sao chị?
Vừa có vợ rồi, vừa có con gái rồi, nếu có chị em gái rồi, thêm cái thời tiết nữa là
bên chị sao, bên chị có ok không chị?
Bên chị cũng nắng ráo đẹp, gió hay dễ thương lắm.
Thôi chị ơi, hôm nay là mình chuẩn bị mình đón năm mới nè. Yêu gì yêu trời.
Đúng rồi, còn một ngày nữa thôi, vài tiếng nữa thôi,
một năm nữa trôi qua với rất là nhiều những cái thay đổi cho thế giới cũng như là cho nước Mỹ, hay hoặc là cho chính bản thân của chúng ta, với rất là nhiều những cái thay đổi, những cái biến động lắm. Nói về cái thế giới thì mới đây như là cái chiến tranh Ukraine cũng sắp bước qua cái năm thứ hai rồi, nó 22 tháng 2, hoàn tính nhớ là cái ngày đó.
Đúng rồi.
Chiến tranh nó lại xảy ra Trung Đông nữa, thùm lum hết trơn, đủ sổ rồi. Đài Loan cũng đang có một cái nguy cơ là sẽ bị Trung Cộng xâm chiếm với những cái lời tuyên bố của ông Tập. Đó. Ông Tập rồi. Nhưng bây giờ ông không muốn tập mà ông làm thẳng luôn. Ông muốn tập mà ông đi thẳng luôn. Nhiều chuyện nó xảy ra lắm. Đó. Nếu mà quý vị nghe những cái phần mà tổng kết lại cuối năm thì quý vị thấy, nhưng mà theo Yahoo News thì có những cái sự việc nó rất là kỳ dị nó xảy ra trong năm 2023. Thì hy vọng là chị cũng sẽ chia sẻ cho quý vị, nếu mà chị có sưu tầm hay là chị biết được những cái điều gì, những cái sự việc này cho quý vị khán giả, thính giả nghe của đài được không thưa chị?
Ồ được, Hoàng Tín cảm ơn nha. Tại vì cái đúng là hai cái culture văn hóa khác nhau. Theo mà cái văn hóa của người Mỹ, những chuyện kỳ dị là những cái chuyện mà người Việt Nam mình đọc ra thì mình cũng thấy không có gì kỳ dị hay cùng lắm, nó cũng như là tim chó cắn xe thôi, thì xe cắn chó kiểu vậy thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà đối với họ là một cái điều gì đó là weird, là kỳ dị lắm, là nó quái đản lắm, đúng không? Nhưng mà trước khi mà cho Minh Ánh chia sẻ những nhận định từ Yahoo đó, việc trước tiên thì Minh Ánh phải chân thành tạ lỗi với Hoàng Tín cùng quý vị thính giả. Tại cái tuần trước thất hứa hẹn là sẽ gọi vào đài chúc Giáng sinh vào lúc 6 giờ. Giờ Dallas đó là ở bên Tampa, Florida là 7 giờ. Mà cái giờ 7 giờ thì đang ngồi ăn uống ngon quá rồi, không có nhớ giờ giấc gì nữa. Tới chừng ăn xong nó út chết rồi. 8 giờ mấy hôm
chết rồi. Thấy ăn quên bạn bè.
Đúng rồi, đó, người ăn.
Thấy ăn quên bạn bè. Không sao chị, không sao chị. Giờ mời chị.
Bây giờ chị cho chị để vợ trở lại với cái điểm tin kỳ dị của Yahoo nha. Năm 2023 đó. Thì cái việc mà thấy không có cái gì kỳ dị hết, mà cái chuyện mà ông cái cầu thủ football mà Aaron Rodgers của đội Jets của New York á, thì bị thương bắp thịt cái chỗ cái gân mà nó đến cái gót chân á.
Yeah.
Mặc dù vậy, mọi người là nghĩ là thôi chắc điều này là tại anh chàng này cũng là một cái cầu thủ là kỳ cựu là giỏi của Jets. Thì nghĩ là chắc là thua to, nhưng mà ai ngờ Jets lại thắng. Cho nên họ thấy là wow, đó là một cái kỳ tích, một cái điều rất là kỳ dị. Thì đọc xong chị cũng có gì đâu kỳ dị gì. Có người này giỏi, có người khác, đúng không? Phải để cho những người khác họ được trổ tài chứ. Rồi, cái chuyện này thì chị thấy cũng có một chút kỳ dị, chỉ là mình cười chơi thôi. À, cái việc thứ hai là cái việc mà không biết Hoàng Tiến nhớ cái khinh khí cầu mà nó bay qua nước Mỹ của Trung Cộng không?
Dạ, bay tới bay lui, được bắn.
Dạ, nó bay qua Montana, rồi nó lững lờ trên đó ra ngoài đại dương, chỗ North Carolina, rồi nó mới ra Atlantic City, cái biển ở ngoài bên đó đó.
Yeah.
Rồi lúc đó thì Biden mới cho phép bắn, tại vì nói là ô, có thể là mang mấy cái... chất nổ hay những cái chất gì nguy hiểm, cho nên không chịu bắn, để cho Trung Cộng bay qua dò thám đã, chụp hình đã rồi bắt đầu bắn. Rồi nhưng mà tức cười nữa là 5 ngày sau thì mới có một cái vật, nó gọi là vật thể bay mà lạ thôi. Thì cái đó bên Mỹ nó gọi là UFO đó, là Unidentified Flying Object. Nó bay trên cái không phận của Alaska thôi, một cái khu rất là isolate, một cái rừng thôi, không có gì hết. Nhưng mà Biden là bắn hạ liền vì sợ nguy cơ ảnh hưởng, có nghĩa là mất heo mới rào chuồng, kiểu vậy phải không? Rồi trong 8, thì có nghĩa là trong vòng 8 ngày thôi lại có thêm hai cái vật thể lạ nữa, bay lạ nữa.
Ôi sao kỳ ha, hãy mà bay qua để kêu là cái vật thể.
Cũng như
vật thể hay là cái vật bay
đó.
Cái gì cũng lạ
trơn,
tàu lạ, nghe cái lạ không hết chị ạ.
Cái gì lạ thôi à, chứ không dám nói đều đích danh là của tụi nào nó đem qua. Thì đó, nó bay qua Montana nữa và Yukon Peninsula thì bị các phản lực cơ chiến đấu của Mỹ nó bắn hạ liền. Thì cái đó là cái chuyện cũng hơi quái đản chút xíu, là không là tại cái vật thể lạ đó, thì cái đó là mình cho vào. Yahoo nó nói cũng đúng đó. Rồi, cái nữa, thứ ba, không biết là em có biết ca sĩ Rick Cox, Kid Rock không em? Nói lại nữa, Kid Rock. Thì ông, anh chàng đó là ông đem lên cái vụ, anh tweet cái vụ mà cái hãng bia Bud Light, nó sử dụng cái người mẫu chuyển giới, cái anh chàng mà Dylan Mulvaney á, làm đại diện quảng cáo cho cái thương hiệu của mình. Và anh chàng này kêu gọi tẩy chay rồi cái gì đó, rồi Fox cũng rồi, cho nên... cái hãng bia này nó bị mấy người đàn ông, mà đàn ông thì uống bia nhiều đúng không, cho nên kêu tẩy chay, cho nên doanh thu bị thất thu, rồi giám đốc thì phải nghỉ việc. Nhưng mà cái vấn đề cũng hơi buồn cười là Kid Rock thì lại có một cái quán rượu tại Nashville, cái nơi mà của ông hoàng mà nhạc rock Elvis Presley đó, rồi vẫn thì họ ông vẫn bán cái bia Bud Light này thôi. Thì người ta mới hỏi là anh làm gì, có thấy là anh có kiểu như là quân tử giả, đạo đức giả không đó. Thì anh mới nói trả lời với ông Tucker Carlson của đài Fox rằng, ủa, Bud Light nó phạm lỗi lầm, nhưng mà mình đâu có thể vì một cái hiệu lỗi lầm mà hủy diệt, mà hại luôn Bud Light cho nó chết luôn đâu. Thì đó là cũng thấy ok, cũng hơi quá đáng, là nghĩa là nó nghĩ cái chuyện đó là cái chuyện ngụy quân tử. Rồi một cái chuyện nữa, cái bà Amy... Bobert của Colorado, thì bà này là người dân biểu mà của Cộng Hòa. Rồi có một người bạn đã vô một cái hí viện để mà coi một cái gì đó từ Beetlejuice đó, thì bị vì bà hút thuốc lá điện tử đó, không biết Hoàng Tiến có biết không, cái loại mà nó e-cigarette đó, nó thổi ra thì nhưng mà không biết sao rồi mọi người lại khó chịu, rồi kêu, rồi chắc muốn làm nhục bà này hay sao không biết, cho nên đem ra bắt đuổi ra khỏi, không có cho ở trong đó nữa. Rồi thêm cái nữa, cái chuyện mà cô Taylor Swift thuê cái người ký giả tên Brian West 35 tuổi để viết ký sự tường trình cho các tour diễn của cô ca sĩ này đó, cô trả thù lao là 22 đồng cho tới 51 đồng một giờ. Nhưng mà cái chuyện cũng đem ra nói là tại vì nói ông này là cô này là đáng lẽ phải fair, là kiếm một người ký giả nào không có phải là cái người mà fan mà hâm mộ là cuồng nhiệt á, nghĩa là dùng một cái người mà biết là sẽ viết những cái điều tốt thôi. Rồi cái điều nữa là cái con muỗi, rồi con ve, con bọ đốm là nó đang hoành hành nước Mỹ, nghĩa là năm vừa rồi mà sao chị không nghe gì hết, không biết gì hết, không nghe gì hết. Nhưng mà nó cũng đem ra, nó nói là ồ, nước Mỹ đang bị nạn con thích rồi, con lantern spotfly rồi cái gì đó, ôi chà, đủ thứ hết. Rồi rồi nó nói thêm cái vấn đề nó cũng hơi kỳ lạ là các tro bụi rồi cái khói từ mấy cái đám cháy rừng của Canada đã ảnh hưởng không khí và môi trường của vùng Bắc Mỹ. Thì cái này năm nào là chẳng vậy. Không biết là tại sao năm này nó thấy nó kỳ vậy, chắc là nó quá nhiều hả, không biết. Ồ, rồi có một chuyện nữa, không biết Hoàng Tính có nhớ cái tàu lặn mà Ocean Gate với 5 hành khách thám hiểm cái xác tàu Titanic bị mất tích không?
Yeah, yeah,
mất tích một cách là đặc biệt, mà trong đó lần nào là ông tỷ phú, một ông prince của một cái nước Trung Đông nào đó, Middle East, rồi thêm cái ông là giám đốc mà sáng lập viên của Ocean Gate cũng mất tích luôn. Có 5 người thôi, dạ. Yeah. Và có một cái chuyện nữa, mà cái chuyện này thì mình nghĩ là cũng cái tin này là đúng là tin quái đản đối với chị á. Là có một cái vị phụ nữ sống tại Texas, ở đâu, hình như Sugarland hả? Hay là Billy gì đó. Bị thương cánh tay, phải đem vô trong bệnh viện vì bà nói bà đang cắt cỏ, rồi có tự nhiên có một con rắn ở đâu trên trời nó bay xuống, nó quấn tay bà. Rồi một cái con diều hâu á, thì là nó lại bay xuống, nó kéo con rắn ra, nó kéo luôn cái tay bà, nó làm cho bà trầy xước á. Đau, dễ sợ, rồi phải đem vô trong, rồi bị con rắn nó cắn nữa chứ. Nghĩa là vừa nọc rắn rồi vừa bị siết chặt, rồi con bị kéo, cái pressure nó kéo lên trời đó. Như con diều hâu đó. Thì anyway, thì đó là những cái tin mà phải gọi là quái dị của Yahoo News điểm qua năm 2023. Thì đọc cho vui, chia sẻ cho vui, cho thấy người Mỹ có những cái chuyện mà tin quái đản, tin kỳ dị có gì đó, đó là nó như vậy đó. Còn không biết thì Hoàng Tín có cái tin gì kỳ dị khác trong cộng đồng Việt Nam chúng ta hay không? Chia sẻ cho chị nghe với.
À, phải gọi là cũng có rất nhiều, em thấy cũng có rất nhiều lắm trong cái năm 2023 đó. Nhưng mà để cho chị trình bày cho quý vị nghe, câu một hấp dẫn quá. Như chị cũng đọc rất là nhiều những cái email ở trong các diễn đàn của người Việt của chúng ta, nơi nào mà người Việt mà tập trung nhiều thì đó sẽ có rất là nhiều những cái náo động, những cái scandal chẳng hạn đi ha. Đặc biệt như là California chẳng hạn á, thì khi mà nói đến miền Nam California thì cái việc vừa qua tại cái miền Nam này, khi mà ông phó thị trưởng của một cái thành phố có đông dân Việt Nam sinh sống đó, ông phó thị trưởng Nam Quang, chắc có lẽ là quý vị mà có xài YouTube thì quý vị biết được cái Tru gì đó, Hoàn Tính quên mất tiêu rồi. Nhưng Hoàn Tính biết được cái ông phó thị trưởng Nam Quang này trước khi mà ông ta trở thành người làm việc công quyền cho cái thành phố này, thì cũng có lên trên những cái trang của YouTube. Hình như là ông là YouTuber thì phải. Thì cái ông thị trưởng, phó thị trưởng Nam Quang lúc đầu cũng đồng ý là thảo luận về một cái nghị quyết do cô Amy Fang West, là nghị viên của quận hạt vùng 1, dự thảo và đề nghị từ một cái thảo luận của Bộ Ngoại giao vào ngày 4 tháng 2 của năm 1950 chứng nhận quốc trưởng Bảo Đại và quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa đại diện cho Việt Nam. Tuy nhiên khi mà vào trong cái buổi họp á, thì ông Nam Quang ông đã đồng ý và cho rằng là chúng ta phải chấp nhận cờ Cộng sản, bởi vì thế giới ai cũng công nhận là cờ đó mà. Còn Việt Nam Cộng Hòa thì đã biến mất trên cái bản đồ rồi. Đó, không phải biến mất. Tại mấy ông lấy ai biến mất đâu. Lá cờ vàng, ba cái gạch đỏ, đó chỉ còn là một cái di sản và không đại diện cho Việt Nam. Đó. Hiện nay thì cũng có những cái tranh chấp lớn về vấn đề này, mà chắc chắn là những cái việc theo YouTube thì quý vị thấy là cái ông Nam Quang này, ổng lên trên cái YouTuber của ổng rất là nhiều lắm. Đối với vấn đề này thì chỉ có ý kiến gì không thưa chị?
À dạ, cảm ơn đã hỏi ý kiến mình. Thì nói chung là người Việt mình thì thường có cái câu là ôn cố chi tân. Chúng ta ngồi đây mà nhắc chuyện cũ đó để tìm thấy cái mới, để thay đổi và giúp cho mình tốt đẹp, thiện lành hơn, phải không Hoàng Tín ha? Cho nên khi mà chị ôn lại lịch sử không phải để hận thù hay oán ghét nhau, mà giúp cho tất cả đều tiến bộ, hay đừng đi vào cái con đường cũ, đừng lặp lại những cái lỗi lầm xưa. Nhiều người cứ nói Việt Nam Cộng Hòa hay là những người tị nạn gốc của Việt Nam Cộng Hòa là những người thù dai, cứ nhớ và sống với quá khứ. Nhưng mà mình thì mình không nghĩ như vậy. Đúng, mỗi cá nhân cũng có những người họ quá khích, chứ không phải là không. Nhưng mà không, majority thì tại sao như vậy? Là tại vì người ta yêu cái đất nước của mình. Thì Minh Ánh là yêu cái Việt Nam Cộng Hòa. Không phải chỉ biết sống mà nhìn về dĩ vãng để tiếc nuối. Nhưng mà mình phải nhìn để mình tìm hiểu và thực hành những cái điều tốt lành, những cái chân thiện mỹ mà mình nhận được từ cái sự giáo dục, cái văn hóa của miền Nam Việt Nam. Cho nên vì lý do đó, làm sao chúng ta giữ được cội nguồn của mình nếu chúng ta không biết sử dụng kiến thức và giá trị đạo đức của Việt Nam Cộng Hòa đã dạy cho chúng ta, phải không ạ? Và làm sao mà chúng ta xây dựng một cộng đồng tị nạn vững mạnh nếu chúng ta không biết được cái sức mạnh của chính mình. Cho nên nghe cái chuyện đó xảy ra thì mình chỉ thấy tiếc rằng là cái cô Amy Fan West này có lẽ là cô còn trẻ quá để có được nhiều cái nhận thức và đưa cái vấn đề này ra. Khi mà viết cái đệ trình proclamation có lẽ cô không có nắm vững lắm, mà cô Minh Ánh có đọc cái là cô cái yêu cầu là hãy cho cái ông Lưu là một cái người mà đang coi như là làm cái gì cho bà Michelle Steele đó, đang cho giúp cho cái bà dân biểu Michelle Steele là một người đại hàng, thì ông đó là cái người đã biết rõ về vấn đề này hơn cô, có nghĩa là cô không có nắm được vững lắm. Cho nên khi mà cổ viết cái đệ trình proclamation đó, cho những cái người nghị viên, thị trưởng, phó thị trưởng của Westminster, của thành phố đó, cũng như bảo vệ về việc sử dụng quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, đáng lẽ cổ nên nhắm thẳng vào là tại các công sở chính quyền mà có người Việt Nam ở đông. Tại sao vậy? Tại vì cổ phải đưa rõ ra cái lập trường của mình. Cái thứ nhất là Việt Nam Cộng Hòa tuy là bị xóa sổ trên bản đồ, nhưng mà những người công dân Việt Nam Cộng Hòa hiện là người Mỹ gốc Việt, là những cử tri, đúng không ạ? Là những người có sức mạnh từ cái lá phiếu của mình, và là những người đã bầu cho các ông bà nghị viên dân biểu. Thì California là thủ đô của những người Việt Nam người tị nạn, nên yêu cầu các công sở tại thành phố quận hạt đó phải sử dụng lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa để làm biểu tượng đại diện cho Việt Nam, cho cộng đồng chúng ta. Chứ mình đâu có muốn đại diện cho cái Việt Nam Cộng sản đâu mà cãi cọ chứ nó mệt với ổng. Ông bà nào mà chống lại đó, recall, yêu cầu bãi nhiệm ngay, lấy chữ ký của dân trong vùng, cho họ ra. Quá dễ thôi, đó có đó cái chuyện đầu tiên. Chúng ta đâu có muốn là đại diện cho cái nước, lấy cái cờ vàng ba sọc đỏ, cờ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa để đại diện cho nước Việt Nam, để ra làm ăn hay là cái gì đâu, để ra chính trường quốc tế hay gì đâu. Nhưng mà chúng ta đang ở ngay cái nơi này, chúng ta bầu họ, thì họ yêu cầu, mình yêu cầu họ là phải dùng cái lá cờ Việt Nam Cộng Hòa để làm biểu tượng đại diện cho người Việt Nam hay là người Mỹ gốc Việt tại ngay cái thành phố đó. Rồi sau đó mình mới lấy được cái proclamation đó, thì mình mới đi ra những cái thành phố, rồi những tiểu bang, nó đi lên cái cấp từ từ lên đó. Thì như vậy mới là đúng cái chính nghĩa. Còn này cô cứ nói là yêu cầu lấy cái cờ đó đây là đại diện Việt Nam thì bị ông Nam Quang ổng quật liền. Cái đó là cái chuyện bình thường. Rồi, thêm cái nữa, mình phải có một cái nhận định, một cái gọi là chính nghĩa cho rõ ràng nữa. Là mình sẽ nói rõ ra là Cộng sản Việt Nam cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa từ sự giúp đỡ của khối Cộng sản từ Nga tới Tàu. Cho nên lá cờ đỏ sao vàng đại diện cho Cộng sản Việt Nam, đại diện đảng, chư hầu của Trung Cộng. Thì cái giống không? Thấy cái lá cờ nó rập gần rập khuôn bắt chước của Trung Cộng không? Cũng cờ đỏ. Thì Trung Cộng thì có mấy cái ngôi sao vàng bao chung quanh cái lưỡi liềm. Thì cái cờ đó nó chỉ đại diện cho Cộng sản Việt Nam thôi chứ làm sao? Mà lấy cái cờ đó đã đại diện cho những cái người mà Mỹ được, người Mỹ gốc Việt được, phải không? Khi nào mà cái chính quyền của Cộng sản họ tới Mỹ đó, tới thủ đô người tị nạn, thì theo cái ý của mình là phải nói nhập gia thì tùy tục phải chấp nhận cái lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Cũng như là mỗi tiểu bang có một cái cờ riêng đại diện cho mỗi tiểu bang, thì họ cũng treo song song với quốc kỳ Hoa Kỳ thì có đâu có cái gì là lạ đâu. Thì nếu mà biểu tượng của cái mấy ông đó, nghị viên đó người Việt Nam, thì biểu tượng của mấy ổng đại diện cho mấy ổng của cái cộng đồng người Việt tị nạn là cái cờ Việt Nam Cộng Hòa, thì có cái gì đâu mà đáng lẽ chúng ta phải hãnh diện chứ, phải không? Là mình có một cái cờ đại diện cho sắc dân của mình, thì mình chứ tại sao mình phải dùng cái lá cờ đỏ sao vàng đại diện cho Cộng sản Việt Nam rồi nói nó đại diện cho cộng đồng Việt Nam, đại diện cho một cộng đồng mà trong đó là cha ông anh hay chính bản thân chúng ta đã từng bị đàn áp, tù đầy, khốn khổ, phải bán mạng bỏ chạy vượt thoát từ những con thuyền mỏng manh hay băng rừng lội suối trong những rừng ở biên giới Việt Miên hay là Thái Miên. thì người nào muốn dùng cờ đỏ sao vàng thì mình yêu cầu tất cả những người dân tại nơi đó, những cư trú tại đó hãy bãi nhiệm ông bà đó ngay lập tức, là không nhân nhượng gì hết. Cho nên phải nhìn thấy rõ được hai sự việc: cờ đỏ sao vàng sử dụng khi nào phái đoàn Việt Nam, Cộng sản Việt Nam dùng nó tại các đại sứ hay là lãnh sự quán của họ, không có dính dáng gì tới chúng ta. Còn quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa là đại diện cho tất cả những người Mỹ gốc Việt sinh sống tại nước Mỹ. Nếu chúng ta đi làm việc tại các công sở, mỗi khi có dịp thì chúng ta cần sử dụng lá quốc kỳ này làm đại diện cho chúng ta. Còn những người được dân cử có nguồn gốc Việt Nam Cộng Hòa cần phải ghi nhớ điều này và phải sử dụng lá cờ thiêng liêng quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa đại diện cho những người đã bầu họ lên. Nếu họ có nguồn gốc mà dính líu tới Cộng sản Việt Nam thì họ không nên dừng chức vụ của họ để lấn át nguyện vọng của những người cử tri và áp đặt lá cờ Cộng sản Việt Nam lên trên cử tri. Dạ, đây chỉ là những cái thiện nghĩ của Minh Ánh mà thôi. Mình lúc nào cũng sống thật với những gì mình suy nghĩ và dạy con cũng vậy thôi. Chúng ta phải sống cho đúng đắn với lý tưởng và triết lý sống của mình. Mình không áp đặt ai và cũng không muốn ai áp đặt bắt mình theo ý họ cả. Thì mình bây giờ chỉ coi những cái, để thời gian trả lời, coi những chú bác, cô chú bác tại California sẽ có những hành động gì. Vì cũng khó, vì những thành phần tị nạn đó thì lớn tuổi rồi, coi như là thế hệ một đó, thì họ cũng từ từ họ biến mất, họ quy tiên rồi. Các con cháu trẻ thì không còn biết nhiều, hay là không cũng có cái sự thương yêu hay là khái niệm gì mấy về Việt Nam Cộng Hòa. Mà cái vấn nạn lớn là di dân từ Việt Nam, phần lớn là các đại gia từ miền Bắc qua đây theo diện HB5, hay là cho con du học rồi lấy vợ lấy chồng ở lại, sau đó bảo lãnh bố mẹ qua định cư rất nhiều. Cho nên ảnh hưởng của Cộng sản Việt Nam quá lớn. Chưa kể vì có thể vì nhiều người tham quyền, tham lợi. Cái đồng tiền là mờ lương tri con người mà. Như hồi nãy chị nói là lo ăn quá quên mất cái giờ để gọi điện thoại hỏi thăm chúc mừng Christmas, Giáng sinh cho mọi người đó. Thì cái chính, nhưng mà nói chung đó thì chính nghĩa thì không mua được cho những vị dân cử chiếc Mercedes hay là căn nhà bạc triệu, cho nên họ quên chính nghĩa mất tiêu rồi. Cái đồng tiền nó như vậy đó, nó làm cho con người biến đổi hết rồi. Thôi thì nói chuyện cộng đồng nhiều thì càng nhức đầu. Không, Hoàng Tín, Hoàng Tín chỉ còn có vài tiếng nữa là qua thềm năm mới rồi. Năm 2024 Hoàng Tín có những dự định gì để giúp cho mình thay đổi tốt hơn không? Người Mỹ thường có cái câu gọi là New Year's Resolutions, có nghĩa là đặt ra cho mình những cái chương trình, những mục đích, những chỉ tiêu hay những hành động để mà giúp cho mình phát triển, trở thành người hoàn mỹ hơn. Theo Forbes thì có 9 điều cần thực hiện để giúp cho các vị lãnh đạo thôi nha. Tại trong này cộng đồng này nghe nói là 2 triệu người Việt tại Mỹ mà có tới gần 500.000 cái incorporate, thì trong đó mỗi 500.000 là phải có một cái leader, một cái president, một chủ tịch chứ không ạ. Cho nên qua năm mới thì chắc tuần sau thì chị sẽ đọc cái này ra để cho các quý vị nghe, và hy vọng 500.000 cái vị lãnh đạo trong đó đó sẽ dùng nó để làm cái tiêu chuẩn để mà thực hiện, để giúp cho cái cộng đồng hay là cái hội đoàn của mình nó tốt hơn. Thì bây giờ cho chị hỏi Hoàng Tín nha. Yeah. What are your New Year's resolution? Hoàng Tín đặt ra cho mình những gì còn thực hiện cho năm 2024 chưa nè? Cho chị biết với.
Dạ có chị. Dạ có chị. Đầu tiên là sức khỏe. Tiếp theo đó là công việc. Sức khỏe là công việc thôi thưa chị. Và gia đình hạnh phúc. Cộng đồng thì được bình an. Đó, như chị nói thì thế hệ 1 đang từ từ càng ngày càng rơi rụng. Làm sao để thế hệ 2, thế hệ 3 phải hiểu rõ được cái chân giá trị của mình sống ngay tại xứ sở Hoa Kỳ này. Đó. Nói chung ra cái điều ước nguyện thì có rất là nhiều lắm. Cũng đều mong cả hai chữ bình an cho đến chính bản thân mình, gia đình và mọi người đều được bình an. Đó là mình cảm thấy mình vui rồi. Đó. Đối với em là như vậy. Năm mới, con người mới mà phải không chị? Đó, giống như người ta nói là năm mới, tức là thêm một tuổi mới. Thêm được một tuổi mới tức là mình già, phải không chị? Mình sẽ
không,
già thêm.
Thấy trẻ được.
Không, mình già.
Cái cơ thể mình có thể già, nhưng mà đầu óc mình nó trẻ hơn.
Hy vọng là mọi người cũng sẽ
đều... Nói lão ngoan đồng nhớ không? Càng già là càng như con nít hết.
Dạ vâng. Mọi người cũng sẽ đều sẽ trẻ trung hơn so với lại cái tuổi của mình. thôi thì tóc đen nhuộm vàng, tóc ngắn để dài, tóc thẳng uốn giận, như vậy cũng sẽ trở thành mới ngày thôi.
Mình mới ngày
à. Dạ vâng, hay hoặc là nếu mà mình già rồi, mình già phải ráng thêm một cái u nữa nha thưa quý vị. Già phải thêm u nữa.
Thôi đừng u, sợ lắm, mất công vô u bú rồi mà.
À, không có đâu, già mà thêm u á, già mà thêm u á, thêm u vô cái chữ già là cái gì? Thêm u vô chữ già là cái gì rồi, phải không? Quý vị biết không? Già mà thêm u tức là thêm giàu nữa nha ha. Thêm già phải thêm giàu nha quý vị ha. Thời gian của gia đình cũng sẽ rất là quan trọng, song song với sức khỏe hay hoặc đối xử tử tế, mang lại cho nhau sự tin tưởng thoải mái trong cuộc sống. Đó cũng là niềm hạnh phúc rồi, cho nên Hoàng Tính nghĩ chăm lo cho sức khỏe, có nhiều thời gian với gia đình, sống vui vẻ, cởi mở rồi tôn trọng những cái người xung quanh, là đó là điều mà Hoàng Tính cũng như là tất cả mọi người ai cũng